tàu chỉ đưa mình là có một cái gì hay hay chút thì đem sống cái tấm gì đâu vui. Nó toàn là nó giả dối cái tội tên coi đi, chính mình với mình cũng vậy nữa, chứ đừng nói tới cái gì khác. Thì chỉ còn có một chút nữa chân tâm mà không nương tựa theo đó để mà tu tập thì còn gì nữa không? Mà thứ hai của thọ ấm ma khoe khoang cuồng loạn, hiện lên hiện lên ma khoe khoang cuồng loạn. A nan, lại nữa các thiện nam tử trong định kia, trong cái đại định kia, trong thiền định kia, thấy sắc ấm chấm dứt, họ ấm hiện hiện, chấm sắc ấm đã chấm dứt rồi, nhưng mà giờ tâm thì còn tâm họ ấm hiện hiện. Chí hướng đồng của các Phật, thấy không? Chị mừng quá đi. Nhưng mà cho nên khi một vị nào mà đến đây mà nói là phát tâm mạnh mẽ liền, ăn chay thường liền, hay là tụng kinh này, thì tôi tin liền. Được, cứ làm đi. Bây giờ cứ ăn chay 2 ngày như thế nữa, 3 tháng sau ăn 4 ngày. Cũng như bây giờ lo tập tụng kinh, thờ kinh cái đã đi. Vô chưa mới chưa chuyện cái muốn nghĩa là tung ăn chay thường luôn, còn nước thì bỏ, bỏ cầu đó. Cũng có loại chưa là họ lòng giống mạnh vô hạn, tâm kia mạnh mẽ lanh lệ, chí hướng đồng với các Phật, nói ba tăng kỳ một niệm có thể vượt qua. Lúc mà nói lý nữa nha, dù nói lý nên là tam ba tăng kỳ kiếp giờ tôi tu chút rồi qua rồi, thành để cho phát tâm cho mạnh mẽ đi, tu tới tu tới ấy gọi là công dụng lóng lướt quá mức. Phải cái ý cái dạy đó tôi quan trọng lắm. Ngộ thì không có làm lỗi, nhưng không phải là chứng quả thánh. Nếu mà ngộ á, nếu mà tỉnh ngộ được thì cái chuyện nói ở trên đó nó phải là lỗi. Nếu là ngộ, ngộ có nghĩa là như thế nào? Là mình đừng có tham lam, kia là chậm rãi mà tiến lên đó. Thì không phải là vô ích đâu, ngộ thì không làm lỗi, nhưng không phải đó là chứng quả thánh mà chưa. Chưa phải như vậy mà chứng quả thánh dễ dàng đâu. Giác rồi không mê, thời gian lâu tự tiêu hết. Cái câu này là ý muốn nói được tóc bất đạt đó. Thời gian lâu bỏ nè, bỏ còn tệ hơn cái người mà người ta không có phát tâm nữa, cứ đi chuộng thằng đi nữa, cứ tụng kinh không được, dịp hết không thấy gì hết, tòa tụng hoài. Nhưng mấy lúc trước tôi tinh tấn ngày sáu thờ tụng hoài, phát la tụng nguyện lên hết bộ, mà có thấy gì đâu. Dịp trước có đủ kiểu họ quỷ bán nữa đó, đi không thôi thất thở, rồi đi tìm đạo khác. Đạo khác có đạo khác hay hơn, đạo nó thành ma hay khác. Nếu cho là chứng quả thánh thì có ma điên khùng, nó vào nơi tiên gian của người kia, tôi chưa cứu được. Ai thấy ai cứ khoe khoang, ai cũng nói chàng ơi pháp qua tôi tụng liền ngày đến hết, ăn chay tôi ăn toàn cuối hộp chưa lại đạo đức, đạo đức của mẹ cứ khoe khoang. Ai khoe khoang thì chịu đó, còn đâu được khoang đâu được. Ngã mạng trống cao cho đàn không ai bằng, để là không ai bằng hết đó thì nguy hiểm. Còn hai cái ma nữa, ổ nó học còn là ma không. Ta tâm người ấy cho đến trên không thì thấy Phật, dưới chẳng thấy người. Trên thì không thấy Phật được, dưới thì chẳng thấy người, sẽ mất chánh thọ, sẽ bị đọa lạc. Cái chữ chánh thọ với chánh định hết hả? Sai mất chánh thọ thì sẽ cái hồi nãy chánh thọ đó, hồi nãy cái vị thọ mà nè, chánh thọ với chánh định nó khác một chút. Chánh định đó là đứng về phương diện bên trong hết hoàn toàn, mà chánh thọ đây là đứng về bên ngoài mà cũng có dính chấp tới bên trong, thành hai cái khác nhau. Cái chánh thọ với chánh định nghĩa là chánh thọ phải tâm thận, từ cái chánh thọ mà diệt rồi á mới đi phục chánh định. Cũng những cái danh từ trong kinh rồi quý vị đọc thấy là hiểu điều đó đó. Lại nữa tâm định kia, tâm định thấy các sắc ấm ma, Bây giờ ba cái thứ ba nhé, thứ ba mà nhớ nghĩ ta con nhớ nghĩ ta cái gì hiện tại này đừng có nghĩ ta tôi bởi vì nghĩ ta tôi thì cái tuổi ma kia nó len vô nó cứ bắt mình nghĩ hoài nè ngồi nghĩ hoài tới giờ thì không hay nữa mơ giờ thì mà cứ ngồi thành tựu nó cứ nghĩ ngon lành lắm nghĩ ngon lành lắm thành tựu thành tựu hôm nay khi nó còn đỡ là nó cứ bắt nghĩ và nó nghĩ chín trăm lắm rồi lại nữa trong định kia các thiện nam tử thấy sắc ấm dứt rồi họ ấm minh bạch nghĩa là kiểu thấy khá đó trước không chứng mới lui về chỗ mất chỗ ở cũ sức trí tuệ chi vi vào trung quỷ địa. Trung quỷ địa là sắc ấm đã tiêu họ ấm chưa hết giữa hai cái điều đó gọi là trung quỷ địa nghĩa là đứng ở giữa à, tất nhiên là giữa hai điều ấy vọng không chỗ nương chỗ nương nhã mà động hỏi khôi tâm dứt chí gọi là trung quỷ địa. Khôi tâm là cái tâm lúc bây giờ nó lạnh so như so thật dứt chí là không còn cái tinh nhuệ gì nữa để mà tu tập cho nên gọi là khôi tâm dứt chí hoàn toàn không thấy gì trong lòng bỗng nhiên rất là khô khan tự nhiên trong lòng nó thấy nó khô khan cảm thọ một cái gì cứ lo lắng mà nó chi chi đâu á việc nào là như là cái ma phạm thì bây giờ mình phải làm sao đó, cái khó là phải làm sao đó ở trong các thời gian trầm lặng tưởng nhớ không tan suốt thời gian cứ tưởng nhớ và tưởng nhớ một cách trầm lặng không tan cứ làm như là ngủ không chịu ngủ ăn cũng quên ăn nữa cứ nhớ những cái chuyện gì ở đâu hoặc là tương lai hoặc là dĩ vãng đem điểm này dùng làm tướng siêng năng tinh tấn đem cái điểm đó bởi cho mình là siêng năng tinh sao lúc này siêng năng tinh tấn hiếm quá mấy lúc trước đâu có phải 9 giờ 10 giờ tối đã ngủ còn bây giờ đây 1-2 giờ vẫn còn nhớ cái tượng Phật như để bên nhà thì ai thờ cái tượng đẹp quá món mua chưa ăn gì Phật bỏ nói chữ như vậy đó mình nhớ có 1-2 người thì nó nằm ở trong chữ nếu mà tu thiền mà nhớ chữ đó là nó nằm trong bệnh này đó để sanh mà muốn sanh thì tỏ cách tu thiền đây gọi là đem điểm này dùng làm tướng siêng năng tinh tấn đây gọi là tâm tu hành không trí tuệ tu hành không có gì thật sanh ra lầm lạc ngộ thì không có lỗi nếu biết giác ngộ trở lại một cách cho nó nhanh á không có lỗi chưa phải chứng bậc thanh nhưng mà chưa phải chứng thanh đâu đó là mỗi có một cái họ ấm ma nó điện nó thấy không nếu làm cho là chứng quả thắng thì có loại ma nhớ vào loại ma nhớ nó nhập vào tim gan và những nước quả ngày đêm gìn giữ cái tâm ngày đêm nó gìn giữ cái tâm tức là từ sáng đến chiều gìn giữ cái tâm kia buộc trong buông tóc mảy may không dám buông lung nên hoàn toàn tránh thọ đó bị lãnh thọ cái chuyện đó đó thành ra nó cái lưu thông nó không trở về tới tâm được treo ở một chỗ cứ giữ như một chuyện đó thôi mất hẳn tránh thọ sẽ bị gì đó rồi ma thứ tư ma dễ biết đuổi cái chỗ khác người ta biểu mình biết đuổi khi túc từ là chỗ này là khác không gì chỗ này nói chuyện nhiều ở này chỗ này nói về định chỗ này nói về bên trong cái gì vào bên trong phải kỹ lưỡng lại nữa trong định kia các vị thiện nam tử thấy sắc ấm tiêu ma thọ ấm sáng tỏ sức tuệ quá định sức tuệ như là quá sức định thêm bị cái lỗ quá mạnh mẽ sắc bén mang cái thắng tích ôm vào trong tâm thắng tích là cho cái chuyện đó nghĩa là thù thắng đặc biệt giữ trong tâm tự nghi mình chỗ dụng tâm quên mất hẳn hàng phẩm hàng phẩm nghe từ hàng phẩm
riêng và đau đau thì họ phải nhưng chưa phải là chính một thân thầy có giống mà hạ nghiệp chỉ tiếp tục vào trong thế gian và từ đó tức là hạ nghiệp chỉ tiếp tục tình đó thật có nhìn đâu hết rồi hạ nghiệp chỉ tiếp tục vào trong thế gian nhìn người tình thương ta đã mua người để những người đấy sai móc chắn họ sẽ bị gì trong đó thì như thế thành ra họ hiểu nghe để biết khi nào quý vị có tu theo thì để giữ kỹ nếu chưa tu theo tu nhiều pháp môn khác họ sẽ biết và ai tu thiền thì nhắc nhở cho người ta thì có như thế đó thì tuần tới vẫn tiếp tục tuần tới nữa đó thì chủ đề thì được nhưng tuần tới vẫn tiếp tục vậy
một trong hai và trong ba cái đó thì anh nghĩ
cánh thấp, chúng ta cũng nói, nếu nói lên đến vũ đạo là những hạt giữa là vũ thân của các con suốt, sở ý là các con trai, và những cái mối đại là cái kết hạ. Để những cái thứ đó là nếu lỡ gặp những người đó mà không có được cái công, thì những người ta không nghĩ là đến mong rằng, nhất là kỹ công, hoàn pháp trang số 8, những là số 27, là tạo một cái con con đáp này. Tôi hiểu có một người biết đó, để những người nghe đến nhà cũng nóng như thế cũng không học được học.
Yeah.
Thank you. nó nó tạm nó nó không bao giờ nó lại được tạm từ đại tạm tạm là tạm được mà tạm là thế nó từ 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 tạm nhưng nhưng từ đó cái đó là như thế nào thì là tạm cả mọi thứ mọi việc ở trong quá trình này từ việc nhỏ đến việc lớn từ việc có đến việc định việc không đến việc tất cả việc làm sao bao nhiêu đó đâu là đủ cảnh tiền mẫu có thể là đủ sao thì đủ là bên chắc vì thế cho nên là tôi muốn hỏi đó đại đến tổ thân nhiên người theo đại đến này để tìm ra cái môn đọc thành tự luân hồi của mình.
Tại sao nó tiếp nối từ đời nào ta bây giờ nó tiếp nối mãi mãi rồi bây giờ nó còn lưu tiếp nối nữa rồi nó sẽ tới không biết bao nhiêu đời sau nữa nó còn dài đằng đẵng là như thế nào bây giờ phải làm sao trọng đứng mà muốn trọng đứng nó thiệt ra không phải dễ đâu. Hệ nói tới cố cảnh kiên cố là tâm người mà muốn hành xử cái vấn đề này á thì tâm cũng phải là cố cảnh kiên cố, phải trì trí giữ nắm, trì trí giữ nắm chứ không thở một cái là không được. Bởi vì sao? Con đường đi lên, mà đi lên trên chỉ có một bước, chứ không phải là đi lên một vài nấc thang rồi nghỉ đâu. Do đó cho nên cả một sự đại hùng lực, chứ không phải ít đâu. Tại sao như vậy? Là tại vì mình lâu đời lâu kiếp nghiệp chướng nặng nề gì nữa gia đình Phật tử thường động đó tham dẫn kiêu kiêu căng đỡ gì nữa si mê làm lại còn ngày hôm nay mới mới nhất tới sự của cảnh tiền cố rồi không biết chừng nào mà do đó cho nên đang gặp cái bài học nói về ma ma này nè bữa nay là nói lại ma thường đau đầu rồi ma ưa vui mừng nó đủ chữ hết rồi á ma này chữ phạn thì gọi là ma ra không biết chữ phạn á ma ra các đuôi dài nè mệt á còn chữ tàu á cái chữ ma nè mệt lắm nó rất lớn á chữ phạn thì nó không biết rất lớn là chữ tàu mà nó chữ quỷ bên dưới chữ là chữ quỷ nè quỷ nó đậu như thế này tu làm sao mà ta rụng mấy cái này hết nè còn cái ma này nó ở trong người mình nó phải không ạ mình học cái ma này mà ở trong nè không biết ở đâu mà nó theo nó phá mình từ vô lượng kiếp qua lỡ cái hầu đó vọng động bất giác vô minh trên chúng mà nó theo nó khác cái bây giờ mà nó không có hình tướng nó không có vị trí nó không có ở chỗ nào chính vậy nó mà khó từ kỳ khó từ người ta đã đánh giặc ta đánh giặc những quân giặc đối nghịch với mình là luôn luôn có vị trí, có vị tiên, có chỗ nơi dễ, dễ thắng. Hãy có đủ binh thơ, đồ tầm, có đủ khí giới, có đủ một cái kêu là óc tinh nhuệ, là bắt chiến bắt thắng. Là bảo vì nó có vàng mặt tầm đàng hoàng. Còn ma trong con người mình, nó khổ là không biết nó đâu. Mà thở nó hiện lên nó phá mặt từ người từ ngày xưa tới bây giờ mà mình luôn luôn á cho nên Đức Phật nói đến chúng sanh mê muội như vậy cứ ma nuôi dưỡng dưỡng nữa đó thì ma đây là gì trong kinh Lăng Nghiêm này nó gọi là ngũ ấm ma là năm cái thứ ma này nè nó che cái đấm này nghĩa là che nó che lấp nó che đậy cái chân tâm sáng suốt của chúng ta đó. Nó che đậy nó bao phủ dễ sợ lắm hoặc tánh ở trong sáng ngời ở trong nhưng mà bị ma ngủ ấm trong 30 giây hết. Khi mà mỗi người chúng ta thuận theo chúng, thuận theo nghĩa là chúng muốn cái gì mình thuận theo, thì không có chuyện gì hết. Cứ càng ngày nó càng bật đi xuống, hoặc là đi gọi là tới cảnh giới khác tạo nghiệp để mà gọi là. Nhưng mà nếu mình hiểu, ai hiểu, người nào biết mà hơi vươn lên một chút, nghĩa là nó chắc dễ hiểu là để tâm tu tập một chút, thì lúc bây giờ nó bắt đầu nó nó hết đủ kiểu đủ mặt, nghĩa là nó có thể nói rằng tinh vi hơn cái ý thức. Ý thức là tinh vi đó, nhưng mà vì ý thức đó, ví dụ như ý thức đó mới đầu sanh ở cõi này, chưa chắc gì quen thuộc ở cõi này, còn ngủ ấm ma này là nó đã nhiều đời nhiều kiếp, nó quân tập lâu lắm rồi, nó thấm dùng lâu lắm rồi, do đó cho nên nếu đi lên thì nó ngẩn ngơ ngơ ngẩn, nhưng mà xuống đi xuống á thì nó làm đủ trường thành. Do đó cho nên bị ngủ ấm ma. Thì bữa trước quý vị đã nghe qua sắc ấm ma rồi, sắc ấm ma. Bây giờ ngủ ấm ma đó là gì? Cũng nên giảng lại để quý vị nào mà chưa nghe hoặc là nghe chưa rõ phải rõ, còn vị nào mà nghe chưa rõ rồi thì đã rõ rồi thì phải xong hiểu xong. Năm ấm ma đó là một là sắc ấm ma, sắc nhớ nghe, sắc là gì? Tất nhiên là trong mỗi người chúng ta từ đầu đến chân ai cũng có sắc chấp, tức là bản thân đó là sắc, thấy không? Một cái đó thì ai cũng có hết, mà cái sắc ấm ma này là ở trong thân thể chúng ta. Hai tuần trước đã giảng rồi, hai tuần trước giảng chỉ cái chữ sắc ấm ma thôi. Rồi tuần đầu đã giảng hết năm thân năm, còn năm lại tức là thọ ấm ma. Thọ, thọ là gì? Là nghĩa đen là lãnh thọ, nhận lãnh. Người ta cho một cái gì mình nhận lại, lãnh bỏ trong túi, đó là thọ. Người ta nói một cái tiếng gì mà mình thấy mình thích, nhận lãnh bỏ trong trí não, gọi đó là thọ. Người ta chửi mình một tiếng, mình giận tức nổi lên là vì mình đã lãnh thọ cái tiếng chữ đó mình cất ở trong trí não. Chứ nếu mà mình đừng đã lãnh thọ thì ngon lành nó không có gì buồn giận hay hết. Tại vì người ta chửi hai tiếng, mình ghim trong hai cái tiếng đó, mình câu nệ trong hai tiếng đó, mình cho hai tiếng đó là chửi mình, do đó cho nên mình lãnh thọ. Thì về lãnh thọ đây trong kinh sách cái chưa ra là năm thứ lãnh thọ. Một là lãnh thọ gì á? Thầy biết lãnh thọ gì á? Vui kêu là lạc thọ, kêu là lạc thọ. Những sự gì vui nó đưa đến, quý vị nên nhớ nguyên tắc nhất kỳ sống lạc bất tri lạc thị khổ thân. Vậy thì một chốc lát cái việc vui nó đưa đến vui đời á, vui đời đó thì chính cái vui đó là cái nhân khổ, cái nhân chán sầu. Còn được theo đạo Phật không có vui đâu, khổ không cho khổ rồi mình vui, nó không cho vui nó giờ là làm gì đây? Cứ ngồi hoài chỗ à, gục lên gục xuống nó hoài không có. Cái này cũng phiền giảng đến đây mà nếu mà cái người ta mới đi chùa ra nó nó về vui cũng không cho vui, nó cười cũng không cho cười, nó thì làm sao mà theo đạo Phật lắm. Con dễ thương hết rồi. Cả bảo vì sao Đức Phật biết cái vui á, mà vui giải thoát. Cho nên quý vị nhìn lên bất cứ một tượng Phật nào từ ngàn xưa tới bây giờ, không phải mới đây, từ Đức Di Lặc, chứ như Đức Thích Ca, Đức Di Lặc không có, nhất là ngày Bồ Đề Hòa Thượng, không có một cái tượng nào mà các ngài kêu là cười ra tiếng. Để ý coi,
cái là miễn dưỡng được vi xíu. Còn mình ở đời là mình phải biết điều gì vui xấu cả biết à. Là tứ quân kia hạ điều nghĩa là phong thanh hết rồi hết rồi. Thấy không? Thành ra cái lạc thọ này nói theo trong nhà Phật á, cũng là một cái tác động mà làm cho tâm linh và không được yên định. Ý muốn nói chỗ đó. Mà tâm yên định á, rồi mới thấy được những cái gì của thanh tịnh yên. Còn tâm mà nếu mà còn lương bồn trồn, nghĩ cái gì giàu là sẽ tự vui, thì cái đó cũng không được. Đây là căn cứ vào đại định của Lâm Nhi mà giảng, căn cứ vào sự sanh tử luân hồi mà giảng, căn cứ vào cái lý đạo cao mà giảng, chứ không phải là thấp đâu. Nếu mà giảng về thấp á, thì hiểu tránh cái khổ đi, nhưng mà tìm vui. Nhưng mà lên cao một chút á, nó cái vui đầu là cũng dẹp nó đi, đừng có kèm theo vui đầu nữa, để vui có đạo. Rồi trong một thời gian mà tiến lên một bước nữa, nó làm cái vui của đạo đó cũng có nó đi, đừng có vui nữa. Thành ra thọ có chia năm lực, lạc thọ, rồi tới khổ thọ. Thế này mình đã hiểu rồi. Cái khổ thọ thì không có gì phải cắt nghĩa trên dài dòng hết. Là lãnh thọ những sự khổ. Thân mạng mình mất, mình khổ não. Nhà cửa ruộng đường mất, khổ não. Ai chửi mắng mình, danh ngôn. Khổ não tức là ngã chấp, pháp chấp và danh ngôn chấp. Và cái đó thì nó nằm ở trong cái phần khổ thọ. Mà hầu hết nhất cử nhất động đi đứng nằm ngồi ra vào hàng ngày là cái khổ nhất, là cái khổ mà người ta chê, người ta mắng mình, người ta nhét mình, người ta chửi mình, cái đó khổ lắm. Là tại vì mình lãnh thọ. Đức Phật bảo rằng đừng nên lãnh thọ. Khi người ta mắng nhét chửi đũa mình, nên có một cái tâm sáng để suy xét coi cho cái người đó họ nói mình như vậy nó đúng hay là không. Nếu quả thiệt đúng thì mình xin thành tâm chấp tay cảm ơn họ đến họ. Họ dám nói sự thật. Ví dụ như họ nói là cái ông đó là cái ông ác lắm, mình chắc là mình coi thử mình có thiệt ác không. Nếu quả thiệt mình có làm ác thì mình nên cảm ơn họ. Cũng có một chút nào buồn phiền đó, trong sách cũng gọi là thiện tri thức đó, người ta dám nói thẳng cho mình đó, thành ra đừng đánh họ. Còn nếu như cái chuyện mà người ta nói đó mình xét kỹ, xét tới xét luôn xét mình, không có gì đâu hả, từ họ nói như thế thì lúc bây giờ Phật dạy rằng đừng nên đánh họ cái chuyện mà họ nói đó cho thêm tạo nghiệp, mà mình phải trải lòng từ thương xót họ. Thương xót bằng cách nào? Thương xót bằng cách bởi vì họ thương, họ mới tạo cái khẩu nghiệp. Họ tạo cái khẩu nghiệp như thế nó không có mất đâu. Thành trải lòng đó, thường thành đừng có lãnh thọ những cái sự khổ quá nhiều. Những gì mà trong cuộc đời này nếu mình làm tốt, làm lành, lắm dữ mà nó cứ đem tới những cái chuyện không được vừa lòng mình, đừng thèm lãnh thọ chuyện đó. Mà mình biết rằng chuyện đó là cái chuyện đời trước, thời gian trước mình lỡ đã gian rồi, thì bây giờ vui lòng để trả ơn xong. Đừng thèm lãnh thọ rồi nằm ở trong cái khổ. Nếu không trường hợp, trong trường hợp thứ hai, nếu mà mình gặp những cái cảnh hoàn toàn là an vui hết, mới vừa học ra mãn cái khóa đó là có người kêu làm việc, rồi nhà họ kêu họ bán rẻ, xe họ bán rẻ để mạng đang lý ra người khác là chiếc xe nó giá cao, tôi gặp mình cũng sẽ không. Trong lúc đó mà nếu thuận tiện như vậy đó là cũng khổ lắm à. Cũng như quý vị nên biết, đây không phải là nói vì mình không được, mình làm không được, hoặc là mình có không được mà nói cho người ta khổ đâu chứ.
Sự thật.
Ví dụ như bây giờ quý vị đừng có tưởng các vị tổng trưởng, các vị thủ tướng, các vị tổng thống đó mà sung sướng. Ở ngoài mình thấy họ dán cái nhãn hiệu qua bộ ngon lành lắm đó, chứ ở trong ăn không được, ngủ không được, cho nên dễ lo ăn được, ngủ được. Do đó cho nên người Phật tử hướng về đạo Phật nhờ ở chỗ đó. Chỗ đó là chỗ nào? Tức là chỗ gì? Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là khi cảnh phận đến rồi mình từ chối đâu, phải không? Cảnh phận có nghĩa là như thế nào? Người ta mờ để ra vào nỗi khác, để ra công việc, rồi cái đó là không.